những niềm riêng làm sao nói
Bảo Quyên, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Tây. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để góp ý cho bà Hiếu Trần ngày hôm nay đưa ra một hướng giải quyết thỏa đáng. Lời đầu tiên xin cho Bảo Quyên quay trở lại với cô Bích Tây.
Vâng, Bích Tây xin trở lại chương trình cùng với quý thính giả cũng như là cùng với các em ở trên đài.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với quý vị thính giả của đài 1600 AM và xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ xin chào ạ.
Tôi.
Dạ đúng
phải
rồi.
Dạ vâng, dạ phải chào cô, xin cô cho biết quý danh ạ.
Dạ.
Phải tôi không?
Dạ đúng rồi, dạ xin cô cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Hương.
Dạ chào cô Hương.
Dạ xin mời cô Hương.
Quý thính giả chị Hương ạ, xin mời chị ạ.
À, chào cô Hương, chào cô Bích Tây. Tôi có ý kiến góp ý cho cô bà Hiếu.
Dạ. Yeah.
Là coi chừng cái tình mẹ mà duyên con đó. Đàn ông thường thường á, anh nó luôn luôn lấy vợ trẻ chứ không ai lấy vợ già cả, 100 ông như một à. Đừng bao giờ lấy mấy ông trẻ hơn mà nói nương tựa, không có đâu. Giờ bà muốn lấy chồng mà lấy cái ông 68-70 thì họa mai, chứ còn cái ông mà năm mấy đó hả, ông nhỏ hơn bà coi chừng là lấy cái cớ của bà để bắt cái tàu đi qua mới gặp được con bà. Cho nên là coi chừng cái tình mẹ duyên con đó. Chứ đàn ông á là trăm ông như một, luôn luôn muốn lấy vợ trẻ chứ không mong là muốn lấy vợ già cả. Thôi, tôi góp ý chừng đó thôi.
Dạ,
để
dạ.
Người khác nói
thôi. Dạ, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Nhưng mà cũng có một vài trường hợp ngoại lệ đó. Nhớ là ngày xưa ở Việt Nam, và nếu mà biết thì không dám nói tên đâu, nhưng mà một bà 8 đứa con.
Yeah.
Mà rồi đó, lấy được một một ông á, mà chưa bao giờ lấy có vợ, mà địa vị cao lắm. Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô.
Xã hội mình.
Cảm ơn cô Hương rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Và kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho bà Hiếu Trần ngày hôm nay. Xin được kính mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ, xin chào.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
À, không phải tôi không?
Dạ phải.
À, tôi tên là chú Năm.
Dạ, à, xin mời chú Năm ạ. À.
Dạ, biết xin chào chú Năm.
Tôi có ý kiến với bà Hiếu Trần vậy. Bà già quá là bà muốn chồng á. Bởi vì ông kia mới 53 tuổi mà ta có bất động sản, ta về bất động sản. Hơn nữa bà có đứa gái 30 tuổi ở trong nhà. Bà cho ông ta vô định hưởng gái bà làm sao bà lại nghĩ gì?
Tức là chú Năm cũng không đồng ý là cho bà... kết hôn với ông này phải không ạ?
Ông phải không đồng ý. Cái tôi đưa ý kiến bà muốn lấy thì lấy. Bây giờ bà 63 tuổi già có cần thiết rồi mà muốn lấy chồng.
Dạ.
Hơn nữa trong nhà có đứa gái 30 tuổi mà ông kia ông rình gặp ông ngó qua ngó lại đứa gái bà hoài bà nói á, tính tự động bà nói bà còn đi hỏi ý kiến kia nữa.
Dạ vâng.
Không, nhưng mà chú Năm biết làm sao không? Chú nói 63 tuổi phụ nữ bên này, chú nói già, thật sự ra biết thì thấy 63 tuổi bên này họ đâu đi nỗi như vậy chú Nam ơi.
Dạ, à, cô biết rồi.
Bên này phụ nữ cũng còn trẻ lắm ạ.
À, cô ơi, biết... đây cũng mấy chục năm mình tôi biết. Thấy như vậy đó là người ngoài tô son chắc phấn, da thẳng, chưa bên trong nhăn hết rồi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú Nam rất là nhiều đã gọi vào góp ý trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào mỗi chiều chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý. Xin được kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Nếu như mà quý thính giả có gọi vào đường line của đài, xin kiên nhẫn chờ đợi Bảo Quyên, Nhã Quyên và anh Thanh Hùng sẽ tiếp với thính giả liền lập tức 817-899-4110. Xin mời vị thính giả lúc nãy vừa gọi vào, xin hãy gọi lại cho số phone của đài 817-899-4110.
Dạ, và có ba vị thính giả đã gọi vào góp ý là đàn ông chỉ thích vợ trẻ chứ không có thích vợ già.
Anh Hùng có
thì chắc
không?
Là nhưng mà chắc là tổng thống Pháp ông Amio ổng có vấn đề gì rồi phải không cô Betty? Tại vì bà vợ của ổng lớn hơn ổng tới 24 tuổi lận. Có lẽ là cái tình, Nhã Quyên nghĩ là cái tình cảm thì rất là khó nói. Nhưng mà có điều chỉ lo lắng cho bà thì ổng bận rình con gái bà lại ngồi rình ổng thì nó hơi mất thời gian. Dạ, kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho bà Hiếu Trần ngày hôm nay 817-899-4110, 817-899-4110. Thì có lẽ có một cái cách giải pháp khác là nếu mà bà hai người thật sự yêu nhau thì có thể dọn ra một cái nhà riêng hoặc cái nơi nào đó ở, thưa cô Betty.
Không,
tức là nói để bây
giờ. Dạ, thưa quý thính giả, thưa chị Betty, thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện vào chương trình thì Thanh Hùng cũng giống như các vị thính giả khác là đúng cái vấn đề mà thương con thì ai cũng thương hết, mà sự thật ra cái tình thương mà mãnh liệt nhất thì xin thưa với quý vị là luôn luôn là người mẹ luôn luôn bao giờ cũng thương con một cách tuyệt đối, và thương phải nói là theo như Hùng nghĩ là nó. Dạ vâng, thôi cho Hùng người dừng lại đi để xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ xin Hello. Chào ạ.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Chào cô Tư nè.
Chào cô Tư.
Dạ chào cô Tư.
Cô Tư là mình 63 tuổi rồi, thôi ở vậy đi, đừng có nên tiếp tục nữa, tiếp tục rồi phải rịch đó, như Tiền nói đó.
Dạ, như Tiền không có ở đây thưa cô Tư.
Dạ. Nhã Quyên đó, dạ. Nhã Quyên với Bảo Quyên.
Cô lộn, xin lỗi.
Dạ dạ, không sao ạ.
Cô Tư thấy như chỉ là người đàn ông nào lúc nào cũng vậy, cũng dồn vợ con với vợ con ơi, cho nên phiên cô dừng lại đi. Thôi cô Tư rút nhiêu đó được rồi.
Dạ vâng. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô Tư.
Cảm ơn cô Tư rất nhiều. Nói nếu mà nói là người đàn ông nào cũng thích vợ trẻ thì cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ chứ. Đó, thế không? Chẳng hạn như công chúa Diana đó, cô rất là đẹp như vậy, thế không? Mà chồng cô đó thì lại đi lấy một người phụ nữ mà già mà lại xấu hơn cô nữa. Đó thì đâu có trẻ đâu. Thế mà ông cảm thấy ông hạnh phúc hơn là đối xử sống với cô Diana này. Đó. Thì thật ra mình cũng khó nói về cái vấn đề mà tình cảm mà khi mà nó đầy nở ra rồi đó, mà họ có những cái điểm hợp nhau rồi đó thì họ cũng không kể là trẻ hay là già trong cái vấn đề này nữa. Vâng, thì xin mời quý vị gọi vào, không biết các gì Tư rồi gì Mười rồi vâng. mấy chị Quảng Xuân này nọ.
Dạ vâng, trong cái vấn đề này sự thực ra mà nói thì theo Thanh Đồng nghĩ là cũng rất mong chờ sự đóng góp ý kiến của các cái vị cao niên ở từ phía quý thính giả, tại vì quý thính giả là những người cũng đã hiểu rất là nhiều trong những cái hoàn cảnh éo le như thế này, phải không anh chị Betty?
Dạ vâng. Đúng là đúng như vậy á, bởi vậy mình cần có ý kiến của các quý vị là vậy đó.
Dạ vâng.
Có những trường hợp mà các quý vị nhìn thấy.
Dạ vâng. Dạ xin phép chị Betty để Thanh Hùng
dạ,
và Bảo Quyên
mời.
Quyền
dạ,
dạ vâng
ạ. À.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả.
Dạ xin chào.
Dạ. Dạ tên Quốc, chào mọi người.
Anh Quốc lâu quá.
Anh Quốc.
Anh Quốc ơi, hát cái bài Anh Quốc ơi đi, mấy em hát bài Anh Quốc ơi.
1, 2, 3.
Cảm ơn bạn. Bắt dạ. Để mình nói theo cái sự suy nghĩ ha. Cái tuổi 50 mấy, 60 mấy đâu còn yêu đương như cái tuổi mà tuổi trẻ, mà nó phải có một cái gì thứ nhất. Tại vì trong cái lời đó mình không có hiểu được, ngoài cuộc không hiểu được. Thứ hai nữa, thì có thể làm bạn với bây giờ, tại vì cái tuổi đó đôi khi cái đặt câu hỏi này, tại sao cái người này trẻ mà yêu một người lớn hơn mình 10 tuổi?
Anh Quốc ơi, anh là phái nam thì anh cho ý kiến dùm đi. Dạ, cái
không yêu được. Không yêu được.
Theo anh thì không yêu được.
Không có cảm giác luôn, không cảm giác, không có một cái bằng tình yêu, nó không có. Nó không có, cho nên thì mình chỉ nói theo cái suy nghĩ của mình, và mình nó phải trong cuộc khó lắm. Nó phải có một cái gì hai người, hoặc là cái người đó rất bản tin, hay là người đó như thế nào, cái người đó có thể là một tiếng sét, hay là có gì một cái ấn tượng mạnh, nhưng mà nó đi hoài cái thực tế trong đó nữa, thành ra khó nói lắm. Dạ, thì mình chỉ nói hiểu ý như vậy thôi, chứ còn yêu thì mình không biết sao yêu được.
Dạ vâng.
Nhưng mà trong cái trường hợp này thì anh Quốc cho ý kiến thì sao? Có nên nói bà Hiếu này, bà có nên tiến tới nữa không?
Thì mình đã nói cái lời ấy, tuổi đó làm sao mà yêu được. Nó đâu phải mà kinh nghiệm đời cũng có rồi, cái gì cũng có rồi. Chỉ còn cái hai người làm bạn, chăm sóc nhau thì nó có cái quý, cái tình đó, thì cứ giữ vậy nó thấy.
Tức là nên làm bạn với nhau thôi. Theo anh nói là cái như vậy là nên làm bạn với nhau.
Rồi nên làm bạn nó đâu quý hơn là yêu, vì yêu đó, trong đó nó có nhiều cái chưa cái hiểu rõ rồi.
Yeah.
Một người lớn hơn mình 10 tuổi, người thì trẻ hơn rồi, hai rồi có con, nó nhiều cái hiểu lầm rồi, nghi vấn, nó không có thể làm bạn đi ăn đi chơi ở đấy, cái đó là thấy quý hơn đó. Nhưng mà thực sự cái người đó thương người này, nó phải có thương hai chiều chứ, thương một chiều nó tạm thời, cái thời gian là nó là giả ta.
Không, nhưng mà mình thấy, theo anh thấy, theo cái lá thư như vậy thì anh nghĩ là có thương hai chiều, hay là chỉ có một bên thôi, hay là một bên ông kia thôi. Bởi vì ông không thương làm sao mà ông ngỏ lời, ông cưới bà Hiếu được, thấy không?
Thì đâu có trong cuộc sao mình biết, chỉ có nhiều khi người này có tiền, người này có cái gì đó là thấy khó nói lắm. Mình nói trong cuộc, không, mình không có nói, dám nói những cái gì hơi sai, không dám nói được. Tại mình đang biết cái người đó là có tiền không có tiền, người đó tại sao phải yêu. Khó nói lắm chị Bích. Dạ, mình nói thôi, cái tai mà ra làm cho người ta buồn không có tốt.
Rồi, cảm ơn anh Quốc nhiều.
Rồi, thank you.
Không để cho anh khó nói nữa, xin mời quý thính giả gọi vào. Tại thời gian của chương trình của chúng ta không còn nhiều nữa, còn khoảng vài phút, và xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Có phải Quảng Xuân không ạ?
Xin mời
chị Quảng Xuân.
Trời ơi, nãy hồi nãy Bích nhắc chị Quảng Xuân nè, nhắc dì Tư, dì Mười này đó, bây giờ mới thấy chị Quảng Xuân, còn mấy dì kia cũng nha.
Bữa nay cũng nghe Bảo Huy reo hò chị Quảng Xuân
giận rồi.
Giận rồi hả? Sao vậy? Tại vì chị Bích Ti đó, chị Bích Ti nhắc tên Quảng Xuân, Quảng Xuân đang lái xe hắt hơi sổ mũi quá. Quảng Xuân nãy giờ không có nghe được cái bức thư, do đó cũng không có dám nói nhiều. Nhưng mà cái khúc đuôi thì nghe loáng thoáng, thì cũng chỉ nói như thế này. Xin chị nhắc cho biết là cô này có bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ, 63 tuổi chị.
63 mà yêu người nhỏ hơn 10 tuổi đúng không?
Dạ.
Thật sự thì trên đời này không có cái gì là không thể hết trơn á. Mình cứ nghĩ, mình cứ nhìn một cái khung hình, mình đặt cho một cái khung là đàn ông phải lớn hơn phụ nữ thì ok, còn phụ nữ mà lớn hơn thì giống như là lái máy bay đó. Thì mình chế nhạo này nọ, dĩ nhiên nó có rất là nhiều điều kiện. Người ta đến với nhau vì tiền, vì vật chất, người ta đến với nhau vì một cái lý do, một cái condition, một cái điều kiện nào đó phù hợp. Mình cũng không dám nói là cái anh chàng này là không yêu cô này. Mình dùng cái từ bà thì nghe thấy quá đúng. Bây giờ bà cũng sáu mấy là cũng thuộc dạng là một đời người rồi. Thì theo ý kiến nãy giờ của các quý vị thính giả thì Quảng Xuân thấy rằng là tự thân của bà, khi bà đặt câu hỏi, bà lại có một cái phân vân như vậy là không có sure lắm đúng không? Không có tự tin lắm. Thì bà cứ làm bạn đi, thậm chí sống chung với nhau, nhưng mà đừng có sống chung một nhà cái kiểu mà để cho con cái mình, nhiều khi mình cũng phải dè chừng cái điều đó. Cẩn tắc cô ấy nấy thì cũng là đúng, nhưng mà nếu mà bà biết rằng là cái người này tốt hoặc là thương bà, chỉ có bà biết thôi, mà bà làm những tình yêu mà biểu làm phép thử thì cũng không được ha. Tình yêu
thành ra bây giờ vẫn không thấy rằng là hãy sống sống với nhau. Nếu mà thật sự hai người gắn bó thấm thiết quá thì cứ sống như là một cái đôi tình nhân đi, đừng có ràng buộc cái gì về mặt pháp lý hay về cái gì hết. Một thời gian nếu mà yêu thương nhau thật sự không thể nào rút ra được thì lúc đó hãy tính tới nữa. Ở Quảng Phương nghĩ rằng là trên thế giới này rất nhiều những mối tình, nãy giờ mọi người cũng đã nói rồi, là cái kiểu mà trên lệch tuổi tác rồi phụ nữ lớn hơn người đàn ông rất nhiều, người ta vẫn có thể sống hạnh phúc yêu thương nhau, nhưng mà không có, những cái này nó không có phổ biến được chứ không phải không được đâu. Nhưng mà Quảng Phương nghĩ rằng do tùy theo mỗi một cái hoàn cảnh, tại vì hồi nãy mình không có nghe từ đầu đến cuối lá thư, thành ra mình không có dám nói chi tiết, do Quảng Phương chỉ có bấy nhiêu ý kiến thôi. Thì nếu mà cô cảm thấy là không cần thiết phải băn khoăn lo lắng bởi vì cô quá yêu thương cái anh này, hay là cô cảm thấy anh này cũng có yêu thương đó, thì cứ đến với nhau, nhưng mà phải sống cái kiểu giống như là sống, mình nói là sống thử đó, sống chung một nhà với nhau. Nhưng mà đừng, cô có điều kiện thì cũng tạo mọi cái điều kiện để cho con mình nó không có bị ảnh hưởng. Rồi còn nếu mà sau một thời gian mà thấy không công thì thôi, đường ai nấy đi. Vì cái người phụ nữ có nhiều cái trở ngại trong vấn đề tâm sinh lý, nó sẽ có một sự chênh lệch thì không biết sống như thế nào đây. Có người đàn ông đến cái thời kỳ sung mãn nhất của người đàn ông thì họ có chấp nhận cái điều đó hay không đó. Thì Quảng Phương chỉ là băn khoăn cho cô cái điều đó thôi. Còn tùy cô sẽ nhìn thấy là cái người đàn ông này của cô, cái anh chàng trẻ này là có phù hợp không và có thật sự yêu thương cô không, vô điều kiện hay không. Còn nếu cô chấp nhận vẫn có điều kiện mà cô vẫn có một cái ham muốn, hay là vẫn có muốn ở một cái tuổi hồi xuân, thì cô cứ làm theo tiếng gọi con tim. Nếu có chuyện gì cô cũng sẽ không hối hận, bởi vì yêu là không hối hận. Rồi Quảng Phương xin chúc sức khỏe chương trình nha, chúc sức khỏe đi bên tim.
Dạ vâng, cảm ơn sự đóng góp ý kiến của chị Quảng Xuân ạ.
Thì cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều, và cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thời lượng của chương trình cũng không còn nữa. Tuy là nhiều vị thính giả là nói là giữa hai người thì một người phụ nữ, đặc biệt một người phụ nữ lớn tuổi hơn, thì với một người đàn ông nhỏ tuổi hơn 10 tuổi thì không có tình yêu thì cái gì, trên đời này cái gì cũng không phải là không có thể xảy ra. Như Nhật Quyên nói từ lúc đầu, Tổng thống Pháp và bà vợ cách nhau 24 tuổi. Nếu mà nói về chuyện ngày xưa thì Tiểu Long Nữ cũng lớn hơn Dương Hóa nhiều mà cũng vẫn có thể yêu nhau phải không cô Vết Ti? Nhưng mà có lẽ cái điều mà làm cho mọi người băn khoăn đó, bà băn khoăn tức là người con gái của bà mà thôi. Và xin mời cô rút kết chương trình.
Nãy giờ các quý vị gọi vào thì tất cả những ý kiến đều hầu như nói là bây giờ mình chỉ làm bạn mà thôi. Rồi bởi vì 60 mấy tuổi thì cũng là tuổi lớn rồi. Thì cái vấn đề ở đây là lớn hay không lớn gì chăng nữa, là chỉ vì cái vấn đề đây là cô con gái trong còn ở chung nhà với bà Hiếu Trần này. Thành ra nó với là có chuyện. Chứ mà nếu mà giả sử có con gái này lấy chồng, hoặc là không có con gái này ở chung nhà, hoặc là cố đi học xong mà cố đi ở đó thuê apartment, hay là cố mua nhà riêng cố ở, thì biết tôi nghĩ rằng nó cũng không có là một cái vấn đề xảy ra. Bởi vì qua xã hội bên này thì chúng ta không có cái vấn đề mà như ngày xưa đó, thì bị mang tai mang tiếng là nếu mà vợ già mà chồng trẻ thì người ta hay dị nghị. Đó, nhưng mà biết đi gặp một số người bên này ấy, cũng là vợ lớn tuổi hơn, nói già thì không già đâu. Đó, bởi vì bên này phụ nữ họ trông trẻ lâu lắm. Đó, thì nhưng mà lớn tuổi hơn người chồng mấy tuổi cũng có. Như mấy lần biết đi đề cập đó, mà ngay cả bên Cali này cũng vậy đó. Có một gia đình ấy, có 3 chị em, mà tất cả 3 chị em đều lấy chồng trẻ hơn mình hết. Người thì 7-8 tuổi, người thì 2-3 tuổi, người là 4-5 tuổi, có 3 cô con gái trong gia đình như vậy đó. Đó, mà họ sống rất là vui. Tuy rằng ấy, như Bích Tý nói là có một cặp ấy, trong cái gia đình này đó, thì họ nghĩa là họ lấy nhau vài năm rồi, xong rồi họ cũng có một lần họ ly dị rồi nữa. Đó, họ ly dị thật sự đó. Rồi vài năm cái xong rồi họ lại trở lại với nhau. Không biết lý do gì mà họ trở lại với nhau, thì Bích Tý biết như vậy thôi, chứ tính Bích Tý cũng không có tò mò. Nhưng mà nhìn chung quanh cái xã hội này, những người Việt Nam của mình tại cái quận Cam này á, thì thấy có vài gia đình đó, họ là như vậy đó. Mà đặc biệt cái gia đình này có ba cô con gái, ba chị em, lấy những người đàn ông là nhỏ tuổi hơn mình hết. Và bây giờ họ vẫn sống với nhau như vậy. Thì dĩ nhiên là trong cái cặp vợ chồng nào cũng có những sự lộn xộn, rồi có những sự bất đồng ý kiến đó, này nọ đó, thì họ cũng có thể xảy ra được. Chứ không phải là họ lớn tuổi, họ nhỏ tuổi hơn thì họ sẽ không hạnh phúc với nhau. Có những cặp vợ chồng mà mình nhìn bề ngoài đó, họ rất hạnh phúc, nhưng mà phía trong gia đình của họ cũng nát bấy ra. À, đó là ông chồng cũng lớn tuổi hơn vợ vậy, chứ đâu phải là nhỏ tuổi hơn đâu. Thấy không ạ? Thì thành ra đó, Bích thấy rằng đó cũng không có là cái vấn đề khi mà người nhỏ tuổi, đàn ông nhỏ tuổi hơn là vợ, mà nó cái vô lâm gì. À, cái vô lâm ở đây là cái trường hợp của cô, của bà Hiếu Trần này là cô con gái. Đó thì thưa bà, là bà đã tâm sự với chương trình của Bích Ti rồi, thì là Bích Ti cũng phải nói thật cho bà biết là những cái gì Bích Ti nhìn thấy ở xã hội bên này, thì Bích Ti nói như vậy để cho bà có thể bà thêm một vài cái kinh nghiệm nữa. Để mà bà quyết định trong cái vấn đề bà có tiến đến hôn nhân bằng cái giấy tờ với ông với người yêu của bà hay là không. Đó, bà phải theo dõi, và mới quen nhau mới có, nghe bà nói mới có mấy 2 năm thôi, hình như là mới có 2 năm này thôi, thì cái tình cảm ở đây thì Bích thấy rằng nó cũng còn mới lắm. Đó thì có thể là trong đầu óc bà rất là thực tế, bà nghĩ là bà cần một cái bờ vai để mà bà dựa, thế không ạ? Rồi cái đó là cái thực tế thôi, bởi vì con cháu trong này mai mốt nó đi làm hết, hoặc là con gái bà nó đâu, nó lấy chồng xong nó đâu có ở nhà với bà nữa, thành ra là bà không có có người để mà tâm sự cũng như có người để giúp đỡ bà trong hoàn cảnh như là khi mình già, mình lớn tuổi rồi, mình cần phải có những người bạn đời, nó là như vậy. Đó thì cái điều đó cũng là thực tế, cũng là đúng thôi. Có nhiều bà quý vị nói rằng thôi bây giờ thì mình sống dựa con cái, nhưng mà Vicky thấy là nếu mà mình về nhà ở với con này xong rồi có dâu có rể hoặc là có chồng tụi nó ở đó thì nó cũng khó lắm, chứ không phải là mình dễ dàng mình ở chung với con dâu hoặc là con rể của mình được đâu. Đó thì chẳng thà mẹ ở xa, bố ở xa mà nó còn có cái tình hơn là khi mình ở chung nhà nó có sự đụng chạm ra nhiều lắm. Thì thành ra cái ở nó sinh như vậy rồi, phải có cặp có đôi, nó là như vậy. Nhưng mà cái vấn đề của bà ở đây á là bà không nên hấp tấp, với tôi nghĩ là như vậy. Có thể vài năm nữa, bây giờ mình làm bạn với nhau để mình tìm hiểu nhau, để mình giúp đỡ nhau trong cái vấn đề tinh thần, rồi những cái lúc nào bà cần cái bàn tay của người đàn ông đó, nghĩa là trong cái vấn đề mà trong nhà cửa của bà đó, thì có ông bên cạnh, có người yêu của bà bên cạnh giúp đỡ. Thế mà mình đâu cần phải làm đám cưới gấp gáp để làm cái gì đâu. Người ta bảo nghĩa là mình khi mà người yêu thì chiều chuộng nhau, nhưng mà đến khi mà thành vợ thành chồng rồi đó, nó có những sự khác biệt, có những sự thực tế. Và Bích hơi lo cho bà cái này này, là ông người yêu của bà đó, bây giờ ông là một nhà, coi như là một nhà kinh doanh, một nhà business đó, có thể ông nhìn vào bà phải có chừng vấn đề này, bà có thể bà có một cái tài sản nào đó đó, thành ra để ông nhìn vào, để mà ông nghĩ cái tương lai là bà khi mà lấy bà rồi thì ông có thể được hưởng cái phần nào cái tài sản của bà. Thì thành ra là Bích Thi không dám nói xấu ông ở đây, nhưng mà Bích Thi chỉ nêu một cái vấn đề nhỏ nhỏ như vậy thôi đó, để cho bà chú ý vào vấn đề này, để bà nghĩa là bà tìm hiểu thêm là có phải người yêu của bà muốn lấy bà để lợi dụng bà về vấn đề tài chính hay là không, tiền bạc hay là không. Cái đó, cái điểm đó là bà nên chú ý. Và hơn nữa là bà nên theo dõi cái tình cảm khi mà tiếp xúc với nhau, mà ông ta đến nhà bà chơi hoặc là đi ăn đi uống với gia đình của bà, các con bà, thì bà nên để ý cái thái độ của anh chàng này đối với các con gái của bà như thế nào. Không những riêng mà cái cô con gái ở chung với bà, mà hơn nữa cả bà còn nói bà có mấy người con gái kia khác nữa. Đó thì bà nên theo dõi trong một thời gian nữa đi, chứ Bích Ti thấy bà có vẻ ông này có vẻ hấp tấp để mà tiến đến hôn nhân với bà. Thì có thể trong đầu Bích Ti có một cái question trong đó, là có cái vấn đề mà đã lợi dụng gì trong đó. Đó thì bà nên chú cái điểm này, thôi, chứ còn thật ra ngoài ra thì Bích Tý thấy không có gì mà phải worry, mà phải lo lắng cho lắm. Miễn là mình cứ từ từ, rồi có thể trong thời gian tới vài năm nữa, 1-2 năm nữa thì con gái bà sẽ ra ở riêng, lấy chồng rồi thì cô bé đã đi, sẽ đi ra khỏi nhà, thì lúc đó không còn một cái vấn đề gì khác nữa. Bà cũng cần một cái bàn tay của người đàn ông để giúp bà trong cái tuổi già của bà. Dạ vâng, thì Bích Tý mong rằng những cái lời mà nhận xét cũng như là sự ý kiến xây dựng nãy giờ của quý vị, cũng như là các em trong đài, cũng như là của Bích Tý, sẽ mong bà có dịp để mà bà suy nghĩ hơn nữa về cái trường hợp của bà. Và Bích Tý cũng mong rằng bà sau này có gặp được một người đàn ông mà để cho bà nương dựa trong cái tuổi già của bà sau này. Bích Tý cảm ơn rất nhiều những lời tâm sự của bà, cũng như là Bích Tý sẽ thành thật cảm ơn những sự thời gian mà quý vị đã bỏ vào trong một tiếng đồng hồ trong chương trình của Bích Tý. Bích Tý rất là cảm ơn các quý vị thính giả đã gọi vào. Và cô Bích Tý cảm ơn các cháu rất là nhiều nhé. Cảm ơn anh Phạm Thanh Hùng. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện thoại vào trong chương trình ngày hôm nay, buổi chiều hôm nay. Và xin mến chúc, kính chúc chị Bích Tý dồi dào sức khỏe. Và xin hẹn gặp lại chị trong chương trình tuần tới ạ.